là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 14 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh khảo sát vùng Hồ Thác Bà. Tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng một cơ trải trở thành huyện du lịch trọng điểm của tỉnh. 16 xã của huyện Trấn Yên không có nợ có hạn tín dụng chính sách. Lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn xử lý 31 vụ vi phạm rừng. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực các tuyến đường tự quản của hội nông dân huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình thăm làm việc và trao đổi kinh nghiệm về một số lĩnh vực tại tỉnh Yên Bái, sáng nay đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà và thăm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, huyện Yên Bình. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình làm việc tại tỉnh Yên Bái, ngày 14 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà và thăm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, huyện Yên Bình. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Với diện tích trên 23.000 ha, trong đó diện tích mặt nước trên 19.000 ha, Hồ Thác Bà được ví như Hạ Long trên núi của tỉnh Yên Bái. Với những giá trị độc đáo cả về cảnh quan và lịch sử, Hồ Thác Bà đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước Hồ Thác Bà để nuôi trồng thủy sản, mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng với quy mô lớn. Đến nay trên Hồ Thác Bà có 2 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, trên 300 hộ dân nuôi cá lồng và nuôi cá quây lưới, có khoảng 15% dân số ở 20 xã thị trấn ven hồ sống chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản trên Hồ Thác Bà. Huyện đang thực hiện dự án phát triển thủy sản theo chuỗi liên kết giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm, chế biến để xuất khẩu trong thời gian tới. Tính đến tháng 10 năm 2019, toàn huyện Yên Bình có 1.900 lồng nuôi cá và trên 400 ha diện tích mặt nước nuôi cá quây lưới. Tổng sản lượng thủy sản của huyện năm 2019 ước đạt 14.000 tấn, mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng. Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển lên khoảng 3.000 lồng cá trên hồ Thác Bà, đưa sản lượng khai thác thủy sản đạt khoảng 20.000 tấn, đồng thời mời gọi doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến thủy sản, hướng tới mục tiêu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Đây là doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá tự nhiên, sản xuất đá nhân tạo, sản xuất bột đá canxi carbonat và sản xuất hạt nhựa để đáp ứng các nhu cầu xây dựng, phụ gia công nghiệp. Hiện nay công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại nhất để sản xuất, cung cấp các sản phẩm đá cẩm thạch tự nhiên, đá nhân tạo, bột đá và hạt nhựa theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi năm khai thác hàng trăm ngàn mét khối đá và bột đá phục vụ xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước. Qua tham quan khảo sát tình hình thực tế tại huyện Yên Bình, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Yên Bái đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đồng thời chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng huyện Văn Chấn và tại thị xã Nghĩa Lộ. Cùng dự có Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương. Ngay sau khi kiểm tra thực tế nơi ăn ở làm việc và công trình tu sửa nâng cấp và xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ, đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với cấp ủy chính quyền và cán bộ chủ chốt của Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương về công tác quân sự quốc phòng 10 tháng năm 2019. Qua kiểm tra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương. Cơ quan quân sự thực hiện tốt các mặt công tác và chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo gắn phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đồng chí Tư lệnh Quân khu đề nghị cấp ủy, chính quyền hai địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái để triển khai xây dựng Sở Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Lộ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt đề án xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh sẽ đón và phục vụ 800.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 20%, đồng thời xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trọng điểm của tỉnh. Theo đó, nhu cầu vốn cho đề án là trên 208 tỷ đồng, riêng giai đoạn 2018-2020 là trên 47 tỷ đồng. Với 28 hoạt động cụ thể, dự kiến triển khai sẽ tập trung xây dựng thương hiệu cho du lịch của tỉnh là Yên Bái vẻ đẹp nguyên sơ, thị trường du lịch tập trung vào phân khúc bình dân, phổ thông hạng sang, khai thác thị trường khách châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á-Thái Bình Dương. Tại huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả giá trị tiềm năng của danh thắng quốc gia, ruộng bậc thang, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp và du lịch mạo hiểm tại đèo Khao Phạ, tham quan hang động Đậm Khắt, xây dựng những điểm ngắm cảnh ruộng bậc thang, hệ thống đường giao thông, công trình vệ sinh phục vụ du khách, đồng thời quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản phẩm sơn tra, mật ong, gạo nương, rượu thóc, La Bán Tẩn, phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng được đăng ký bản quyền nhằm giới thiệu và bày bán cho du khách.
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 1.500 tỷ đồng. 10 tháng của năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh thu đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng gần 74 tỷ đồng so với năm trước. Để đạt mục tiêu đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát tình hình nợ động, hậu kiểm và thực hiện nghiêm quy trình quy định về quản lý thu. Hàng tháng đơn vị đều gửi thông tin đối chiếu tình hình đóng, chưa đóng, chậm đóng từ các đơn vị sử dụng lao động. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm để chủ sử dụng lao động chấp hành đóng kịp thời bảo hiểm quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, để tăng nguồn thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh quan tâm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó tập trung những đơn vị doanh nghiệp mới thành lập, tuyên truyền về luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm cho người lao động. Nhờ đó, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm ngày càng tăng.
Đến giữa tháng 11 năm 2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đạt trên 365 tỷ đồng, tăng 31,5 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn huyện có 274 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 11.000 lượt khách hàng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đồng thời, chính sách đã tạo điều kiện cho trên 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Xây dựng trên 4.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, tập trung tại các xã xây dựng nông thôn mới của huyện, cải tạo trồng mới hàng ngàn hecta rừng, mua trên 1.000 con trâu bò sinh sản cày kéo, phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp cho đồng bào các dân tộc các xã vùng sâu vùng xa. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,1% tổng dư nợ, 16 xã không có nợ quá hạn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua, thị xã Nghi Lộ đã đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Lương Thị Hải, bản Xá Đen, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ là một trong những học viên của lớp học nghề nấu ăn do địa phương tổ chức. Sau hơn một tháng tham gia lớp học nghề, với những kiến thức tiếp thu được, chị đã áp dụng vào làm du lịch homestay tại gia đình. Trung bình mỗi ngày gia đình chị tiếp từ 10 đến 15 lượt khách đến tham quan trải nghiệm các món ăn độc đáo và khám phá các phong tục tập quán của đồng bào Thái Mường Lò. Chị Lương Thị Hải ở bản Xà Đen, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ phấn khởi nói:
Sau cái lớp học nấu ăn thì tôi đã học được các kỹ thuật chế biến các món ăn ngon kết hợp với các món ăn dân tộc và trang trí món ăn sao cho nó đẹp mắt để xem hợp khẩu vị với người nước ngoài cũng như là khách Việt mình.
Là một trong địa phương tích cực triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đầu năm đến nay, thị xã Nghi Lộ đã đào tạo nghề cho gần 500 lao động, chủ yếu là nghề thêu thổ cẩm, chế biến món ăn, trồng hoa cây cảnh. Đối với các nghề nông nghiệp thì tập trung vào các nghề như nuôi ong lấy mật, trồng rau an toàn, nhờ đó đã thu hút được đông đảo học viên tham gia và áp dụng kiến thức thực và thực tiễn phát triển kinh tế cho gia đình. Trong thời gian tới, thị xã Nghi Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, khuyến khích người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, từ đó giúp tạo việc làm ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng thời liên kết với các đơn vị doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho lao động nông thôn, giúp họ thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ nói:
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì chúng tôi có xác định rõ cái việc mà mở các cái lớp đào tạo nghề theo cái hướng là tăng cái đào tạo nghề phi nông nghiệp và giảm bớt cái đào tạo nghề nông nghiệp, và đặc biệt là chú trọng cái chất lượng của việc đào tạo nghề.
Với phương châm cầm tay chỉ việc, học đi đôi với hành, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thị xã Nghi Lộ có được những kết quả thiết thực. Nhiều lao động nông thôn đã có thu nhập ổn định sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của người lao động cũng như quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Qua đó đào tạo các ngành nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã xử lý 31 trường hợp vi phạm luật quản lý bảo vệ rừng, trong đó có 7 vụ khai thác rừng trái phép, 7 vụ phá rừng trái phép, 6 vụ vận chuyển cất giữ lâm sản trái phép, 11 vụ vận chuyển cất giấu lâm sản tại nhà. Lực lượng kiểm lâm huyện đã tịch thu trên 40 mét khối gỗ, trên 1.000 kg nhựa thông, hơn 4 kg động vật và xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 100 triệu đồng, bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng. Những tháng cuối năm, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh.
Khoảng 8 giờ sáng nay, tại dốc Thắm, tỉnh lộ 171 thuộc địa phận xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, xe vận tải mang biển kiểm soát 21C-02172 đi từ xã Khánh Hòa vào thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên thì bị hỏng. Tiếp đó một xe khác đến hỗ trợ cũng bị hỏng. Cùng lúc đó một chiếc xe tải đi ngược chiều đã gây tắc nghẽn. Do nhiều phương tiện lưu thông nên đã gây tắc đường khoảng 2 tiếng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, giải tỏa ách tắc. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên liên quan đến cáo buộc tra luận tội Tổng thống. Tại phiên điều trần này, các nhà lập pháp muốn tìm hiểu rõ hơn về việc Tổng thống Trump có gây sức ép lên chính quyền Ukraine để tạo lợi thế trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau hay không. Quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine xác nhận, ngoài kênh ngoại giao chính thức của Mỹ, còn một kênh không chính thức khác với sự tham gia của luật sư cá nhân của ông Trump là Guria, nhằm tác động tới chính sách của Mỹ với Ukraine. Cùng thời điểm diễn ra phiên điều trần, ông Trump đã có cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Nhà Trắng và khẳng định bản thân quá bận rộn để theo dõi phiên điều trần như một cuộc săn phù thủy.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn có thể thay đổi nếu giúp thúc đẩy thỏa thuận ngoại giao với Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đưa ra trong chuyến bay đến Seoul. Ông Esper không nói rõ những điều chỉnh có thể thực hiện liên quan đến cuộc tập trận chung, song khẳng định sẽ tiến hành với sự tham khảo ý kiến của chính phủ Hàn Quốc. Những tuyên bố mới nhất được người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra sau khi Triều Tiên đe dọa trả đũa nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tập trận quân sự theo lịch trình với Seoul. Hôm thứ Tư, một tờ báo thân Triều Tiên là Chon Sun Shin-bo khẳng định cơ hội đối thoại Mỹ-Triều sẽ biến mất nếu hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không diễn ra trong cuối năm nay.
Ngày 13 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc hội đàm giữa ông và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh đang gia tăng căng thẳng về chiến dịch quân sự ở Ankara và miền Bắc Syria. Ông Trump cũng hối thúc nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đang được thực thi ổn thỏa. Ông Trump nói rằng Tổng thống Erdogan nhận được sự tôn trọng cao trong khu vực, mối quan hệ giữa Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ rất hữu hảo và chính quyền của ông sẽ thảo luận với lực lượng người quốc tại Syria. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho rằng việc đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là một thách thức rất nghiêm trọng đối với Mỹ. Trước đó, Washington đã ban hành lệnh cấm bán chiến đấu cơ S-35 cho Ankara. Về phần mình, Tổng thống Erdogan đã đề cập đề nghị của Ankara về việc yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sư Gulen, người bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7, 2016 và đang sống lưu vong tại Mỹ.
Ngày 13 tháng 11, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã chỉ trích việc Mỹ công nhận chính phủ mới tại quốc gia Nam Mỹ này sau khi ông Morales tuyên bố từ chức. Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Bolivia cho biết bà sẽ tổ chức một cuộc bầu cử càng sớm càng tốt. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mexico City, cựu Tổng thống Evo Morales đã kêu gọi tất cả các nhóm chính trị ở Bolivia giúp giữ ổn định đất nước mà ông đã lãnh đạo trong gần 14 năm qua. Trước đó, hôm 11 tháng 11, ông Morales đã bay sang Mexico tị nạn sau khi tuyên bố từ chức Tổng thống Bolivia dưới áp lực của người biểu tình và quân đội về những tranh cãi trong kết quả bầu cử hồi tháng 10 vừa qua. Ông Morales một lần nữa nhắc lại rằng ông là nạn nhân của một cuộc đảo chính do những đối thủ canh hữu tiến hành. Trong một diễn biến liên quan ngày 13 tháng 11, Tổng thống lâm thời Bolivia Jenny Anet tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể. Ngay sau khi nhậm chức, bà Anet đã vấp phải thách thức từ đảng phong trào vì chủ nghĩa xã hội của ông Morales, đảng đang nắm đa số ghế trong Quốc hội Bolivia. Các nhà lập pháp buộc thuộc đảng này đe dọa sẽ triệu tập một phiên họp nhằm hủy bỏ việc chỉ định bà Anet làm tổng thống lâm thời.
Ngày 13 tháng 11, cảnh sát quốc gia Indonesia đã xác định danh tính kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ phủ Medan của tỉnh Bắc Sumatra. Phát biểu với báo giới tại Jakarta, người phát ngôn cảnh sát quốc gia cho biết nghi can là Rabian, 24 tuổi, là sinh viên đại học. Cảnh sát xác định đây là vụ tấn công riêng lẻ theo kiểu sói đơn độc, tuy nhiên có thể đối tượng này có liên hệ với các nhóm khủng bố. Sáng ngày 13 tháng 11, nghi can đã kích nổ bom trên người ở khu vực để xe của đồn cảnh sát. Trước đó, khi tên này nộp đơn xin chứng chỉ cảnh sát tại đồn này, cảnh sát đã kiểm tra túi của nghi can, song không phát hiện vật liệu nguy hiểm nào bên trong. Vụ nổ đã làm ít nhất 6 người bị thương và làm hư hỏng 4 xe ô tô đang đỗ trong bãi. Cảnh sát đã lục soát nhà của nghi can tại Medan, thu giữ nhiều vật liệu và tiến hành thẩm vấn các thành viên trong gia đình của nghi can.
Thưa quý vị và các bạn, đi trên các tuyến đường mặc dù không bằng phẳng, nhưng các tuyến đường này là khá sạch sẽ, thoáng đãng. Buổi tối một số tuyến còn có điện thắp sáng, thuận tiện an toàn cho người đi lại. Đó là thành quả của các hội viên Hội nông dân cũng như các đoàn thể khác trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, phản ánh của phóng viên thời sự.
Hàng tháng, các hội viên nông dân ở bản Nà Háng, xã Mồ Xề, huyện Mù Căng Chải lại tập trung dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải trên tuyến đường dài 3 km từ trung tâm huyện đến bản Nà Háng. Bên cạnh đó, các hội viên còn đóng góp 6,7 triệu đồng mua 800 mét dây điện và bóng điện để thắp sáng tuyến đường. Những việc làm thiết thực này đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Chị Mùa Thị Sùng, người dân bản Nà Háng, xã Mồ Dề tâm sự. Từ khi các hộ trong bản tham gia tự quản tuyến đường này, thì tuyến đường này luôn sạch sẽ đẹp. Đối với các gia đình thì cũng biết vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ sạch, ăn ở hợp vệ sinh. Đối với người dân vùng cao, điều kiện kinh tế khó khăn cộng với việc thiếu ý thức nên việc xả rác thải cũng như để gia súc phóng uế ra đường không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường. Với việc tham gia mô hình tuyến đường tự quản và thắp sáng đường quê đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Để đạt được kết quả này, Hội nông dân xã Mồ Dề đã phối hợp với cấp ủy chính quyền tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện bằng những việc làm cụ thể nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Đến nay 100% hộ dân trong bản đã tự giác ký cam kết và tham gia mô hình này. Chỉ sau một thời gian ngắn, tình hình vệ sinh trên các tuyến đường trong xã, trong các bản được cải thiện rõ rệt. Ông Mùa A Giờ, bí thư đảng ủy xã Mồ Dề nói.
Trước khi tuyên truyền vận động nhân dân thì cũng khó khăn, nhưng mà sau khi nhân dân hiểu để đóng góp kinh phí và để kéo cái điện thắp sáng đường quê của bản Nà Háng, qua đánh giá là nhân dân đã thực hiện tốt, và sau khi thắp sáng thì nhân dân rất là ủng hộ. Đối với ban đêm, coi như những người tốt nhất là đối với ban đêm là người đi đường nó không sợ là để không có đèn đi, và có đèn thì người ta đi rất là tốt, và cả các khu vực gia đình nó là không sợ và như là về trộm kẻ gian để vào nhà. Và đối với cái thắp sáng đường quê thì nhân dân rất là ủng hộ, để coi như là ở nhà thì người ta cũng xung quanh nhà ta cũng có ánh sáng cả ban đêm, cũng coi như là ban ngoài, người ta đi đâu là rất là thuận tiện và rất là dễ dàng.
Cùng với tuyến đường tự quản và thắp sáng đường quê thì hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện Mù Căng Chải còn xây dựng các phong trào, các cuộc vận động nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng đảng chính quyền vững mạnh. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động từ đầu năm đến nay, Hội nông dân huyện Mù Căng Chải đã đóng góp trên 9.000 ngày công làm đường giao thông, tu sửa kênh mương thủy lợi được hơn 45 km, trị giá 1,5 tỷ đồng, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở vùng cao. Ông Giàng A Quân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Chế Cu Nha cho biết.
Trước đây thì khi đi vận động thì nói chung là cũng rất là khó khăn, nhưng đến thời điểm này thì với cái nhận thức của người dân thì cũng thấy hiệu quả rất là rõ ràng từ các cái mô hình. Thì hiện nay cái quá trình vận động thì cũng qua quá trình vận động thì nhân dân cũng đã rất là ủng hộ và tích cực tham gia hưởng ứng tất cả các cái mô hình tự quản tại các cái thôn bản có hiệu quả.
Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, các cấp hội nông dân trong huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội, vận động cán bộ hội viên nông dân trong xây dựng các mô hình tự quản, lập kế hoạch xây dựng mô hình, xác định các tiêu chí cần đạt được của mô hình, trong đó tập trung vào những vấn đề cấp thiết cần giải quyết trước mắt và về lâu dài để xác định thời gian, lộ trình thực hiện hợp lý. các hợp tác xã, hội nông dân huyện Quảng Trải đã chủ trì xây dựng 14 tuyến đường tự quản đáp ứng tiêu chí xanh sạch đẹp, 12 tuyến đường thắp sáng đường quê tại 14 xã thị trấn. Ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch Hội nông dân huyện Quảng Trải cho biết.
Thế sau khi mà làm điểm xong thì xây dựng cái quy chế hoạt động thì bà con mới thấy được là nhận thức ra được là xây dựng cái tuyến đường tự quản là mình tự thu gom rác thải cho sạch sẽ và tuyến đường mình sạch sẽ, không có xóa bỏ được cái cách nhìn nhận về cái tuyến đường là có những cái rác thải trên đường đi từ xưa nay. Thế và cái ý thức của người dân cũng đã, sau khi đã đi vào hoạt động thì cái ý thức của người dân là cũng có cái nhận thức lên. Thế và tất cả các tuyến đường thì hiện nay là đã xây dựng được cái lịch, cái quy chế hoạt động của các tuyến đường, đó là lịch là một tháng là tổ chức hoạt động, tổ chức cho nhân dân quét dọn một tháng là tối thiểu 4 lần vào ngày thứ 6 và thứ 7 chủ nhật. Thế thì các tuyến đường đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Thế nhưng cái khó khăn nhất là những cái việc mà người dân phải đi làm. Đấy, đi làm đồng ruộng, làm nương làm rẫy thì cái vệ sinh cái tuyến đường thì là ở cơ sở là cái tập trung dọn dẹp là nó có những cái nó không được tập trung được trong những cái buổi vệ sinh. Đấy. Thế nhưng mà cái nhận thức của người dân được là nâng lên được là cái ăn ở vệ sinh sạch sẽ. Đấy. Đường sạch thì đi sâu vào vấn đề là vận động cho bà con dân là đường đã sạch rồi thì
hiệu quả từ tuyến đường tự quản và thắp sáng đường quê đang từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn vùng cao, chung tay xây dựng nông thôn mới, cùng với đó tạo ra sự thay đổi ý thức của chính người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, cùng thất bại ở trận ra quân tại bảng Under Agassi, Rafael Nadal và Denis Medvedev đều rất quyết tâm có được chiến thắng đầu tiên tại ATP Final khi đối thủ lần này là những tay vợt yếu hơn. Hai tay vợt tạo nên trận đấu hấp dẫn và kéo dài gần 3 giờ trên sân O2 London. Ở set 1, Medvedev đã bứt tốc ở những điểm số cuối và thắng 7-3. Ở set 2, Medvedev thi đấu không tốt và thua nhanh 3-6. Trong set quyết định, tay vợt người Nga khởi đầu ấn tượng, anh tận dụng sai lầm của Nadal để dẫn trước tới 5-1 và có cơ hội kết thúc trận đấu ở game thứ 7. Tuy nhiên, Medvedev đã trở nên căng cứng tâm lý ở thời điểm quan trọng. Nadal thi đấu bản lĩnh, cứu thành công Matchboy nhờ pha bỏ nhỏ tinh tế. Trước khi cân bằng tỷ số 5-5, tại loạt đấu súng, tay vợt người Tây Ban Nha không lặp lại sai lầm như set đầu khi thắng 7-3. Ở lượt đấu cuối, Nadal sẽ gặp Tsitsipas, người đã hạ Alexander Zverev 6-3, 6-2 ở trận đấu sau đó. Chiến thắng thứ tư trong 5 lần đối đầu với Zverev giúp Tsitsipas giành tấm vé đi tiếp đầu tiên tại bảng A. Ở lượt trận cuối, Tsitsipas sẽ gặp Nadal, còn Zverev gặp Medvedev. Cơ hội giành tấm vé vào bán kết thứ hai vẫn còn với cả Nadal, Zverev và Medvedev. Cựu tiền đạo Barca David Villa treo giày ở tuổi 37 và sẽ chuyển sang điều hành một câu lạc bộ tại Mỹ. Villa và một nhóm các nhà đầu tư đang xây dựng Queensboro dự kiến đội bóng này sẽ bắt đầu thi đấu ở hệ thống USL Championship tại Mỹ vào năm 2021. Villa là một trong những tiền đạo hay nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Anh đã ghi 58 bàn sau 98 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Anh thuộc thế hệ vàng của bóng đá xứ sở bò tót khi vô địch Euro 2008 và World Cup 2010. Giữa những lời đồn đoán có thể ngồi vào ghế nóng huấn luyện viên trưởng còn bỏ ngỏ của Bayern Munich, giáo sư Arsene Wenger đã chính thức được bổ nhiệm đứng đầu tiểu ban phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Kể từ khi rời Arsenal vào cuối mùa giải 2018-2019, đây là lần đầu tiên vị chuyên gia lão làng người Pháp Arsene Wenger đảm nhiệm một công việc có liên quan trực tiếp đến bóng đá. Tuy nhiên, thay vì đáp ứng sự trông chờ của đông đảo người hâm mộ muốn thay ông dẫn dắt đội bóng hàng đầu nước Đức Bayern Munich, cựu huấn luyện viên trưởng của Arsenal đã quyết định nhận lời FIFA ngồi vào ghế xếp bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của tổ chức này. Giám đốc kỹ thuật AC Milan Paolo Maldini đang tìm cách đưa Carlos Ancelotti trở lại ghế huấn luyện viên. Ancelotti từng dẫn dắt AC Milan từ năm 2001 đến 2009, giai đoạn ông giành một Serie A và hai Champions League. AC Milan không còn như xưa sau khi Ancelotti ra đi. Ngoài chức vô địch Serie A 2011 giành được với Marc Allegri, đội áo sọc đỏ đen không còn danh hiệu nào để so với Juventus và các đội bóng lớn. Đội từng 7 lần giành cúp C1, thậm chí có nhiều mùa giải không dự cúp châu Âu do thành tích sa sút và vi phạm luật công bằng tài chính.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good bye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được 7GB dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được 7GB dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2019, khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.